kính bạch thầy, từ ngày chúng con nhận được thư thầy chỉ dạy cho chúng con bí quyết thành tựu tâm bất động trước các pháp, gồm có hàng ngày hướng tâm 50 đến 100 lần bằng câu tâm như đất, không được giận hờn phiền não nữa. Mỗi tối ngồi kiết già hay bắn già, đứng thẳng đối diện với tượng Phật, tư duy quan sát những gì mình đã làm trong ngày, có làm khổ mình khổ người hay không. Nếu có thì con xin Phật chứng minh cho con sám hối và nguyện cố gắng khắc phục, không làm khổ mình khổ người nữa. Nếu không thì con xin Phật chứng minh cho con đã sống một ngày an lành tốt đẹp, tròn đầy đạo đức. Sau đó con giữ y tư thế ngồi, hít vô thở ra 5 hơi, xong đứng dậy đi kinh hành một vòng 20 bước đi. Cứ mỗi 5 bước con hướng tâm một lần. Đi kinh hành, tôi biết tôi đang đi kinh hành, xong lại ngồi xuống hít thở 5 hơi, rồi lại đứng dậy đi kinh hành một vòng 20 bước và hướng tâm. Cứ như vậy con làm trong vòng 15 đến 20 phút rồi xả nghỉ. Một ngày thường con tu tập hít thở và đi kinh hành như vậy hai thời sáng và tối. Con tu tập như vậy có đúng không? Xin thầy từ bi chỉ dạy.
Con tu tập như vậy rất đúng đó là. Tu tập như vậy đó là cách thức để làm tu tập trong những hoàn cảnh kia thì
cái câu thứ hai là khi tập tu pháp bất động tâm định trong một thời gian, con nhận thấy tâm con có nhiều thay đổi, như dễ tính hơn, dễ tha thứ hơn, bớt giận hờn hơn và dễ hòa hợp với mọi người. Do vậy mà nơi con làm việc trở nên vui vẻ, thoải mái. Dầu vậy con vẫn thấy là con chưa xả tâm đúng mức, nghĩa là chưa có thể xả tâm rốt ráo được. Kính xin thầy từ bi chỉ dạy cho con phải làm sao?
Rốt ráo là khi nào con trong một tháng con phải thọ bát quan trai trong một ngày hoặc hai ngày cho đến một tuần lễ thì con mới quét cái sạch y tế nó mới rốt ráo. Còn đây là chỉ không tu tập thôi. Còn cái phần rốt ráo là cái phần mà tu cứ biệt xứ mà thầy để nói xin dạy con đó. Nó là cái phần mình phải ở trong thất, mình sống độc cư của mình, rồi mình quan sát thân thọ tâm pháp của mình nhảy du khắp thứ nhà pháp, tức là phần y tế. Nó mới được rốt ráo. Còn cái phần kia con thấy cái hiệu quả nó mới kết quả rồi đó. Nhưng mà nó kết quả cho cuộc sống của mình có đạo đức, thế nó cái y tế nó vẫn còn nữa chưa. Vì vậy mà mình phải tiếp tục thêm, ít ra một tháng mình được một ngày thọ bát quan trai, mình sống cho mình. Thì ngày đó là cái ngày mình quét những y tế. Nó không có ác pháp dây quanh mình mà nó chỉ có cái tâm niệm của mình thôi. Do đó thì trong cái ngày đó là mình lắng tâm để mình quét những cái y tế. Mà nếu mình quét càng nhiều cái y tế thì mình lại xả được cái tâm mình y tế nhiều thì nó rút ráo. Nó rút ráo nó không thống giận nữa.
Kính mời thầy, lúc trước bị con chưa có được phép, chưa có bắt được cái pháp tu của thầy, do đó con tu theo thiền tông và con ngồi thở và biết vọng hôn theo, thì thường thường con cái suốt buổi tối con hay bị hôn trầm. Nhưng mà từ khi mà con được cái pháp tu của thầy đi ngồi hít thở năm hơi và đi kinh hành thì con bớt được hôn trầm rất là nhiều. Nhưng đôi lúc con vẫn bị công việc mệt nhọc quá, một ngày mệt nhọc quá, mình đã bị tối, bình thường con thỉnh thoảng vẫn còn bị hôn trầm. Xin thầy từ bi chỉ dạy làm thế nào để phá được hôn trầm.
Coi như là con ban ngày đi làm việc nhiều, ban đêm tu tập mà nữa thì coi như là con phải nghỉ ngơi nhiều, chứ con không nên tu tập nhiều. Bởi vì tùy theo cái hoàn cảnh của mình mà tu tập làm sao mà cho cái sức tỉnh mình có, chứ để mình mà nhập làm thì không tốt. Cho nên phải theo cái hoàn cảnh, cái đặc tướng của mình, làm việc nhiều mình còn tu tập nữa thì nó mà nhập. Nhưng mà vì vậy cho nên con có thể con buổi tối mà con tu thì con giảm bớt cái giờ lại. Buổi khuya thì có thể nó con cũng giảm bớt cái giờ lại để cho mình nghỉ ngơi, để hôm sau mình có đủ cái sức khỏe mình làm việc. Còn cái sự tu tập đó mình giảm bớt cái lại. Còn những cái ngày nào mà mình thấy khỏe mắn mình tu tăng lên. Những giờ rảnh nào đó mình thấy mình khỏe mình tu nhiều hơn, để cho cái sự tỉnh thức, cái sự pháp hướng của mình nhiều, để cho nó có đủ cái lực nó xả tâm. Vậy thôi, chứ đừng có ép buộc nó phải như một người tu sĩ. Người ta không có lao động, người ta không làm gì hết. Còn mấy con là người tu sĩ còn làm việc nhiều, cái cơ thể nó sức nhiều hơn.
Thường buổi tối con tu tập một tiếng đồng hồ trước khi con đi ngủ. Thời gian 20 phút đầu con quán xét lại mình và tu hít thở 5 hơi cùng với chuyển hành 20 bước. sau đó con xả nghỉ 10 phút, rồi con ngồi tọa thiền, tu định niệm hơi thở, câu hữu quy định vô lậu trong thời gian 30 phút. Con tu tập như vậy có được không? Xin Thầy từ bi chỉ dạy. Cái câu hỏi này là lúc trước khi mà Thầy chỉ cho con cái pháp ngày hôm qua, Thầy đã pháp ngày hôm qua thì nó quá hay đối với con. Câu hỏi này không biết là có còn áp được, có còn đúng hay không?
Này, cái câu hỏi này nó đúng là khi mà con ở trong thất con tu thọ bát quan trang,
dạ,
thì nó đúng. Bởi vì nếu mà không có được sự trực tiếp hướng dẫn đọc sách Thầy thì coi như mình thấy có những cái mình tu nó không đúng cái hoàn cảnh, cái môi trường của mình. Cái pháp thì nó hay đó, nhưng mà nó áp dụng nó không đúng cái hoàn cảnh thì nó không hay đâu. Cho nên con mà tập tu nhiều cái phần đó thì coi như là con, thứ nhất là nếu mà con quán, con dùng cái định vô lậu, con quán nhiều con bị loạn. Mà con ngồi mà con giữ tâm mình yên lặng nhiều thì con bị coi như là bị mê, bị không cảm. Hai cái nó không gì thôi. Chỉ có cái người mà người ta ở trong thất là phải chuyên tu rồi thì người ta nhìn quan sát bốn cái chỗ, người ta thân ngồi thân thoát, người ta mới tu những cái đó mới được. Còn mình thì lao động mệt nhọc thì mình có chuyên tu cái này nó vậy. Cho nên là phải tu cho hợp cái hoàn cảnh, cái việc làm của mình, cái chức năng, cái đặc tướng của mình nữa. Ví dụ như bây giờ con cái hoàn cảnh con phải làm việc sống ngày thì làm việc rất nhiều, con đêm phải thức dậy để tu tập, mà tu tập trong kiểu đó thì coi như là nó thật rồi. Ví dụ như con ngồi yên lặng cái dài, nếu mà nó không quán thì nó bị vào trong cái yên lặng của nó bị rơi vào trong tâm, nó bị khô khí. Mà nếu nó loạn quá, con cứ quán hoài thì loạn quá, con động con mệt. Hai cái đó là không phù hợp với cái con người đang làm việc. Nó lặng quá thì vì nó mệt, nó lặng quá thì nó không có vọng tưởng á. Thì nó lại lặn vào thì nó rơi vào trong vô cảm hoặc là tự nhiên hay là vô ký. Cái nào nó cũng rơi trong cái thân thôi. Mà nếu mà nó loạn quá thì coi như là con đêm đó con suy nghĩ nhiều, sáng là con rất mệt vì nó làm việc nhiều quá. Thì mình quán vô lậu đó, quán để mình tìm hiểu sự lành mạnh. Nên nó không bất an, nó không dễ quá. Đó là con tu như thế kia là tốt lắm.
Thành ra con thấy rằng là cái pháp mà Thầy dạy cho chúng con ngày hôm qua là đối với con cái hiện tại cái thời gian này rất là thích hợp. Con sẽ cố gắng.
Tức là con tu tứ chính cần là
không? Con có câu hỏi tiếp này, cái cũng như là một cái nó tiến bộ trong đời sống, rồi con xin trình với thầy nghe rõ. Như là Thầy dạy, người tập tu phải không làm khổ mình khổ người và phải quý trọng mọi người, dùng người đó như thế nào. Con đã áp dụng lời dạy này tại nơi con làm việc, nên tất cả mọi người con tiếp xúc con đều gọi bằng ông và đối xử niềm nở. Vì vậy con cũng gọi người lao công bằng ông thay vì con gọi tên trống không như những người khác. Lúc đầu có vài người ngạc nhiên khi được con gọi như vậy, nhưng thời gian sau họ thấy vui trong lòng khi có người quý trọng mình, và từ đó họ thường gọi nhau bằng ông thân mật như vậy, vui vẻ. Con xin đội ơn Thầy đã chỉ cho con pháp không làm khổ mình khổ người.
Cái đó hay lắm mà con, cái đó là cái Đức Phật đã dạy mình tôn kính lẫn nhau lắm. Sự tôn kính lẫn nhau, lỡ người ta có làm một cái gì đó, lòng tôn kính của mình thả được, mình tha thứ được. Còn mình không tôn kính thì coi họ thấp kém hơn mình, mình coi cái con trẻ mà họ, tức là mình có phạm là cái đạo đức không kính trọng con mình. Cho nên khi mà Thầy dạy các con đó, mình dạy các con cái đạo đức tôn nên đem lại cái hạnh phúc của chính bản thân con mà đem lại cái thân duy cho người khác, người ta thấy mình không bị người khác khi dễ. Hạnh phúc lắm.
Thành ra bây giờ trong hạng con, tất cả mọi người đều đối xử rất với nhau rất là vui, không có một điều gì. Hồi xưa thì cứ hay nhất là những người da trắng với lại người da đen lẫn hay là người da màu lẫn lộn nhau đó thì cứ hay có những hiềm khích. Nhưng mà từ khi con áp dụng lời của Thầy, không tự nhiên con kết hợp họ lại với nhau, người nào cũng quý trọng lẫn nhau, thành nó vui quá đi. Trong ngày hạn thân rồi nó vui quá đó.
Đúng là mày còn áp dụng Phật pháp vào đàn sống.
Không còn nghe là gây gọi lẫn nhau mà rất là giúp đỡ lẫn nhau. Mọi việc đều làm như là họ rất là nghe là thích thú giúp đỡ chứ không phải là bị gò ép giúp đỡ
anh em trong một nhà.
Dạ.
các con làm việc thì mình làm. Thầy ý mong của thầy là mong muốn như vậy á, mong muốn làm sao mình đối xử nhau mình biết tôn trọng, tôn kính lẫn nhau trong cái cuộc sống của mình. Dù là một đứa bé mình cũng đừng kêu nó mày, đáng cháu mình kêu cháu, con mình đáng kêu con, chứ đừng kêu mày tao nó nghe. Xưng hô nó làm cho nó thích thú, hoặc cái người nghe cái xưng hô của mình, họ lòng mình xưng hô một cách nghe nó thô lỗ quá, ỷ lại quá, hoặc ngã mạn quá, nó làm cho cái người nhỏ hơn người ta mặc cảm. Người ta quen thì người ta không thấy gì, người ta cũng như bây giờ một đứa nhỏ nó quen mình kêu nó mày, mình xưng nó với tao thì nó cũng không thấy gì, nhưng mà mình thấy cái lời nói của mình nghe nó thô lỗ, nó cũng xứng đáng. Mình xưng nó bằng anh, bác, chú, hoặc mình nói với nó kêu nó cháu, hoặc em, hoặc là bằng con, mình nghe nó ngọt ngào, tình cảm lắm. Cái xưng hô của mình với cái danh từ của người Việt của mình nhiều lắm. Nó nghe nó ngọt ngào, cái tình cảm tình của con người. Cho nên sau này các con đọc sách đạo đức thầy xin lại cái xưng hô. Vì cái xưng hô của mình cái đạo đức. Đạo đức rất thâm tịch. Đem lại cái tình thương cho nhau bằng cái xưng hô. Cho nên thầy nói thầy chưa có dạy hết đạo đức, chứ thầy dạy hết đạo đức con thấy cái giá trị ghê quá.
Con có một cái câu nữa là cái này đối với cái tâm trạng của con. Con xin thầy chỉ dạy. Sau hơn 20 năm rời xa quê hương, đến nay nhờ có cơ duyên được biết đến thầy, chúng con mới có dịp trở về Việt Nam. Thì trên cái chuyến máy bay trở về đó, con nghĩ là khi máy bay đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, lòng con sẽ bồi hồi hay là có những xúc động như thế nào đó. Nhưng lạ thay, không biết tại sao con nhìn qua khung cửa sổ khi máy bay đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, tất cả mọi người Việt Nam ở trong máy bay vỗ tay reo hò, riêng con thì lại không có một cái niềm xúc động nào, nó cũng như bình lặng. Và con cảm nhận là như là con chưa có bao giờ đi xa khỏi cái xứ này, vì vậy mà coi như là chưa có đi xa thì cũng như chưa có trở về. Con không biết rằng cái tâm trạng đó có phải là còn thích hợp hay là một người coi như là quá vô tình. Xin thầy từ bi chỉ dạy.
Cái tâm trạng của con là cái tâm trạng rất hay. Nó không có nghĩa là mình là người mà đi quê hương, mà cái tâm trạng coi như là mà con đang 20 năm con đang ở bên nước Mỹ, mà con vẫn thấy như mình đang sống ở đất nước. Thâm tình của con ở chỗ đó, bởi vì cái theo thầy thiết nghĩ cái con người của mình dù ở đâu trên quả địa cầu này, nhưng mà người Việt Nam với tình nghĩa của người Việt Nam thì không quên chứ sợ của họ, mà không phải vì cái lòng mà khi chia cắt mình xa ở trên cái quả địa cầu như vậy, bây giờ trở lại cái quê hương của nó là mình reo mừng, và tự mình ở đây mình thấy cái tấm thấy cái tâm tình cảm của mình đối với quê hương nó đã sống tại nơi chỗ đất nước Mỹ, thì không phải là đợi mình về Việt Nam mình mới sống với nó. Còn cách thức của những người khác khi họ về được quê hương họ mừng, coi như là họ bị cái sự chia cắt, còn mình sống ở bên nước Mỹ nhưng mà mình vẫn thấy tình cảm của mình vẫn sống ở Việt Nam. Cho nên con không thay đổi. Còn người ta sống bên Mỹ thì người ta có những cái tâm trạng thấy là mình đang sống ở nước khác chứ không phải được mình, còn mình là sống chung với trên cái hành tinh này trong môi trường sống, làm sao giữ được cái tâm đó. Cái tâm đó nó không có chia cắt, còn cái tâm mà mình chia cắt từ cái gì, từ cái đất nước này đến cái đất nước khác, nó là tâm mình. Mình biết rằng rõ ràng là mình có xa quê hương, nhưng cái lòng của mình thấy nó cũng như mình đang gần người sống quê hương của mình. Cái đó cái hay cũng là có một cái tâm niệm rất tốt và vững vàng, nó không thấy bị chia cắt. Chứ không kéo chúng ta để từ đất nước Việt Nam mà ra khỏi đất nước Việt Nam rồi thấy mình xa lìa quê hương của mình có đâu, mình mang theo cả quê hương mình ở trong lòng của mình. Thầy thì không có lần nào mà thầy rời khỏi đất nước quê hương này, nghĩa là không có đi ra ngoài quá, nhưng mà thầy luôn luôn thầy thấy thầy sống ở trong cái lòng quê hương của mình. Cho nên ví dụ như thầy ở thành phố Hồ Chí Minh, thầy sanh trưởng ở miền Nam, mà khi ra miền Bắc thầy cũng như là thầy đã sanh trưởng ở miền Bắc, không thấy thầy là sanh trưởng ở miền Nam. Vì vậy mà những người thân ông cố ông sơ của thầy là những người miền Bắc. Yeah. Khi mà chạy vào trong này mà sinh con đẻ cả trong này. Yeah. Cho nên khi mà thầy về thầy miền Bắc lần đầu tiên thầy thấy mấy cụ cô bác anh chị em đến mà gặp thầy họ mừng quá. Thầy thấy như thầy đã sống ở trong lòng Hà Nội. Chứ thầy không phải thấy là thầy từ ở trong miền Nam này ra thăm miền Bắc, thầy có thấy gì thăm miền Bắc, mà thầy thấy coi như là những cái người thân của mình vẫn được cái dịp gặp nhau vậy thôi, chứ còn không thấy nó cách biệt mà nó bắt.
Yeah.
Thầy cho nên trong những cái câu hỏi của những người Phật tử miền Bắc hỏi thầy về một Kiền Liên, về Quan Âm thì kính rồi đó.
Yeah.
Thì người Bắc thì đúng là cái tâm niệm của họ cũng là những cái tâm niệm của thầy ở trong miền Nam, không khác, cho nên người Bắc miền Nam không xa lìa. Thầy thấy thầy qua ra đó thầy thấy như thầy đang sống ở trong Hà Nội, cho nên thầy leo những cái đồi cái dốc, thầy nhớ thầy cũng như thầy leo ở trên cái núi Phước Hải vậy. Thầy thấy thầy leo đi như vậy chứ không. Cho nên đối với thầy thì thầy thấy đúng là thầy có cái căn duyên với Hà Nội nhiều lắm. Cái những cái băng đầu tiên mà thầy thuyết giảng như mùa xuân diễn cửu, trở về đạo Phật, Thập Môn Bảo Quấn, những cái cùng băng đó, thay vì thầy giảng ở đây chỉ có một số thì 50 người nghe thôi, nhưng mà những cùng băng đó lại được cái những người Hà Nội họ được nghe cái duyên, được nghe đầu tiên ở đây, họ mang vào họ phổ biến. Cho nên người Hà Nội họ biết thầy rất nhiều mà miền Nam không biết. Cái miền Nam này không ai biết hết. Thế sau này thầy giảng cái giáo án thì cũng những cái người mở qua Hà Nội họ vô đây họ đem máy móc vô đây họ thu. Họ thu băng những cái băng mà mấy con nghe đó là máy móc qua Hà Nội mang vô, họ từ rồi đó họ mang được. Cái thầy đâu có sắm này, sau này những cái máy mà cố mà sang rồi bị nhiều quá nó hư đó, rồi mới mua mấy cái máy đó để phụ là do anh của Trang ở Cần Thơ nó làm được điện tử, máy điện tử này. Thấy cái môi trường này nó mới đem cái máy lên cái gì. Thầy thầy nó không sắm gì, thầy nói rồi hay có duyên thì nó còn giữ lại, mà cái duyên thì cũng mất. Con có hỏi về thầy Lưu Phổ không?
Dạ, thưa thầy là thầy là lúc con là hàng tháng đó, thì có một người họ có con trai, nhưng mà cho thầy khi con đến những truyền pháp ở bên Mỹ đó họ không có thu đến mình, thì cho thầy dạy con phải làm như thế nào?
À, thầy dạy con sẽ tỏ bất hoàn cảnh trong một cái ngày một tháng con có cái ngày sinh nhật, cái ngày nào rảnh đi, cái ngày lễ thì thầy nói ngày lễ mà con nghỉ đi. Bắt đầu ở dưới này ví dụ như con tỏ bất hoàn cảnh thì con bữa đó con sắm thực phẩm này kia cho gia đình của con, hoặc là mấy con rồi đó, giờ mấy con ăn sao ăn, hôm nay là mẹ thọ bát quan trai, mẹ dành cho phòng ở trên đó, mấy con muốn được ở dưới này, mấy con làm im lặng nha, để cho mẹ ngày đó mà học mẹ làm Phật á. Cái đứa nào mà lẫm động thì bất khí với mẹ, mẹ con dặn nó vậy. Con cứ lên trên phòng đó con thực hiện pháp thầy, con sắm ngàn bữa. Rồi con ngủ thì con trải dưới tầng nhà, con ngủ như Phật nằm dưới đất. Con lập y như cái hạnh và tỏ bát quan trai, con giữ gìn tám cái giới nghiêm chỉnh, con có thu cái băng
đó. Dạ, con có cái băng
đó. Rồi con không cần đến chùa đâu, con dành cho phần nào trên gác thượng hay trên đâu đó, nào yên tĩnh trong nhà con lấy cái phần đó. Con dặn với con hết, như con sinh hoạt thì mấy con hôm nay mấy con im lặng trước để cho mẹ thực hiện cuộc sống của mẹ một ngày là Phật. Lúc bây giờ con cứ thực hiện nghe nhạc, không cần đi đến chùa. Đi đến chùa nhiều khi nó làm đậm người ta, nó tư sống làm đậm. Nếu mà người ta thuận nó thì tốt, mà người ta không thuận người ta tới mình sống nó lát họ họ khó chịu. Rồi họ hỏi ra cái này kia rồi mình nói ra nó đụng chạm lắm. Thì phải đến chùa mà thôi. Tốt hơn là mình cứ lên cái gác tượng của mình, hoặc dành riêng cái phần nào đi chuẩn nhất trong nhà mình tu.
Dạ thưa thầy, tại vì con đi làm buổi chiều, thành ra từ sáng từ 6 con như 8 giờ sáng con đi làm, và tới khoảng 12 giờ 1 giờ giờ đó con rất là lạnh, khó cắt đường phố, nói là không ai quấn rầy con được hết.
À thì như vậy là con thỏa mãn con trai trong
thì
cái giờ
có thể trong thời gian có làm mấy tiếng mới được.
Được, mấy tiếng được. Ví dụ như thay vì nó 12 tiếng trong một ngày với gì, không? Bây giờ con trong khoảng thời gian đó con thấy là 6 tiếng, 5 tiếng ngồi thôi, con sẽ thọ bát quan trai được. cái hoàn cảnh mình nó thuận mà tu trong đó thôi, hoàn toàn cái giờ đó ra thì mình chuyển lại mình được thì họ đi đó thôi, thánh chứng đúng những cái hạnh của trong mỗi giờ đó thôi. Quý lắm chứ, thì nói chuyện một giờ cũng là quý chứ đừng
nói chuyện một giờ thì tụi con có nhiều ngày, dạ, mặc dù ít giờ nhưng mà có nhiều ngày,
nhiều ngày
đây dạ, chứ coi như là hàng ngày tụi con có thể làm được như vậy
đó, làm được vậy, nhưng mà cái thời gian đó mình chỉ làm khoảng thời gian ví dụ 2 tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng đồng hồ, quá quý rồi, ngày nào mà cũng được thọ 1-2 tiếng đồng hồ là quý nhất, tức là một mình sống được một giờ làm Phật là quý cho mình. Gieo cái duyên kinh lắm mà, rồi nó đủ duyên rồi các con sẽ thấy các con mới sống mà tâm thật cư mới cầm lặng, nỗ lực mới thực hiện để cái duy thế của cái nghiệp duyên của mình nó mới hết. Chỉ có con đường này nó mới hết cái duy thế, cái nghiệp lực duy thế của mình. Chứ còn mình sống đạo đức là coi như là mình sống cho cái tâm của mình nó bất động trước các ác pháp nó làm cho mình giải trừ được nó thôi, chứ còn duy thế nó không có. Chỉ có thọ bát quan sai thì gì thế, bởi vì sống như Phật nó mới hết, còn mình sống chưa đúng như Phật thì nó hết. Mà trong một ngày thì khó được cái khoảng thời gian mà con yên tĩnh như vậy, quý quá thầy trời suốt ngày mà nó không được. Nó chỉ còn có giờ ban đêm không, thì giờ ban đêm mình làm việc, ban ngày ban đêm phải nghỉ, con không nghỉ thì mình làm sao có gì cả.
Con được được cái gì con được cái ngược lại, con kia thì giờ ban ngày thọ bát được, con ngược lại giờ ban đêm thưa thầy.
Thì đổi lại đi.
Dạ, con đi về cái là coi như mình còn nhà.
Đó thì giờ quả quý rồi mấy con. Hai phiên như vậy mà cứ thọ bát, các con chỉ cần một ngày mà các con được một giờ mà trong khi thi Phật, trong khi mình xác định con sẽ thọ bằng một ngày trong một giờ cũng như chỉ giữ gìn giữ được như vậy. Đúng rồi, từ năm cái giờ đó mình sẽ tu cách. Thằng em, đến bây giờ thì các con vô đó thì các con này đi kinh hành hoặc ngồi đều là quan sát tới thứ mình từ 4 chỗ thân thọ năm năm, quan sát cái thân của mình trước, rồi các cảm thọ ở trong thân của mình coi nó có đau có nhức ngứa chỗ nào không. Nên mỗi khi mà nó có đau nhức ngứa thì mình dùng hướng mình để cái thọ là vô thường, thấy đau nhức cái chỗ này, đau nhức cái đầu, đau nhức cái tai, nó hoặc ngứa chỗ này là tại vì không được. Mình cứ hướng vậy thôi, nó hết không hết thì kệ nó. Nhưng mà rồi có ngày nó hết. Tin là cái tâm lực của mình nó sẽ đi vô được, nó đề kháng được cái thọ của mình, nó làm cho mình hết sao. Nhưng bây giờ mình kệ nó đau nhớ thì kệ, mình cứ dùng cái tâm lực của mình hướng thôi. Bây giờ nó không hết chứ ngày mai nó sẽ. Con cứ tin cái đó là cái điều mà Phật đã làm chủ được cái bệnh mà. Thì mình dùng cái tâm lực này để mình làm chủ được cái bệnh của mình. Cho nên con thấy thầy đau bệnh và thầy cũng thương lắm. Vì cái thân này vô thường thì ngay đau bệnh. Nhưng mà mình dùng có tâm lực của mình, khi nó đau nhất thì mình hướng thân. Cho nên thầy hay thường nghĩ thầy lao lực nhiều, tư duy gì nói chuyện nhiều, do đó nó bị ảnh hưởng được hồi. Như thầy nghĩ thầy không nói chuyện thì coi như là nó cái hay cái gì cái hộ của thầy nó mau phục hồi, nó có bệnh. Nhưng mà vì nói chuyện thì mình đi tiếp xúc rồi lao cái tí để cho mình làm việc nhiều, sức khỏe nó kém thì cái phổi nó phát triển nó bị bệnh. Nhưng mà thầy tùy thuận cốt nấu thuốc nam này kia được, thầy uống cho vui chứ thầy biết rồi. Nhưng mà thầy chỉ cần là thuốc thanh. Nhưng mà vì cái lòng của người khác thương mình, người ta đi hái từng cái trái cây, người ta nghe người ta nói cái trái này là trái ngầm nó hết, mà mình không bỏ cái lòng người ta đầu. Như các con đem thuốc về mà thầy không dùng một viên thuốc con, cái lòng của các con thầy cũng như chịu là. Cho nên khi mà các con đem thuốc về, bây giờ có nhức đầu thì thầy chỉ hướng tâm nó hết cái gì, cái lòng của các con thầy uống viên thuốc. Để không bao giờ mà thầy nói là thầy cũng mình trị được, nhưng mà điều kiện cái lòng của người ta cái thuốc hữu lậu của mình có, cho nên có người người ta thương mình, người ta đem cái viên thuốc, người ta tự tin cái lòng thương của người ta, thì mình nhận cái lòng thương họ mình uống. Cái sự thật là cái khả năng của thầy là từ bệnh nó nghĩa, nhưng mà thầy nhận là nhận cái lòng thương của các con đó. Thầy uống chứ thầy biết là có thuốc hay không có thuốc thì thầy cũng phải tự cứu mình. Nên vì vậy mà các con thầy biết các con hỏi mà mua thuốc về cho thầy hoặc chúng ta, thầy nghĩ rằng cái đó là cái lòng của các con. Mà các con để dành cái số tiền đó để cho mình tìm được cái tinh sách đạo đức, để giúp cho người ta sống đạo đức, là người ta chuyển được cái bệnh khổ người ta. nó quý hơn mình mua duyên số. Bởi vì thầy nói khi mà sách đạo đức thầy ra nó giúp cho con người cái bệnh nó giảm gì nó giảm được cái bệnh khổ. Cái đời sống thay vì bây giờ con sống con an vui, cái thân của con nó mạnh khỏe hơn là con sống con thấy trong cái phòng làm việc của mọi người thì về càng thấy nó buồn bã hoặc là nó tức giận, nó có nhiều chuyện buồn thì tự nó đã sanh bệnh rồi con. Còn cái tâm mà con vui vẻ hàng ngày con thấy anh em này chưa làm việc chung nhau nó có cái cỡ mở, nó hòa hợp, nó có cái sự đoàn kết, nó có cái sự chia sẻ em nó mình thích thì tự nhiên mọi người cũng đều mạnh khỏe. Thấy không, cái này là sự thật mà. Còn mình buồn rầu, mình lo lắng, mình thấy nó tức quá, nó lâu ngày cái thân của mình bị cái tâm mình bị cái đó là cho nên mình làm sao cho tâm hồn mọi người đều cởi mở hết thì cái bệnh nó giảm đi.
Con đi học mà khi thầy ra thì sách đó thì chúng con thấy được chia sẻ tốt thầy bên Mỹ.
Thầy sẽ cho mấy con phát hành bên Mỹ để giúp đỡ.
Cái đó là tụi con đang đợi cho chú này.
Với mấy con sẽ sau này mấy con có khả năng Anh ngữ, mấy con Pháp ngữ, mấy con giỏi, mấy con dịch ra. Rồi mấy con phổ biến cho cái người ngoại quốc nữa. Thầy thấy bữa đó có cái chú Mỹ, chú về đây chú đi cái đoàn của chú cũng chẳng biết gì sao chú biết chú chẳng biết gì nhưng mà đi trong cái đoàn Phật tử gì được thầy thấy rất tội. Chú chỉ biết học tiếng Việt, chú biết cảm ơn thôi. Trong khi đó thì thầy chú biết rồi, sau khi mà thầy trở về phòng của thầy thì thầy mặc tha chú. Thầy tỏ ý rằng thầy coi như là thầy tự nói thầm ở trong tâm của mình là thầy nghĩ rằng thầy cũng sẽ giúp đỡ những người Mỹ cũng sẽ được một cái nền đạo đức tốt. Nhưng mà chú là người tượng trưng đã gặp thầy đầu tiên. Ý của thầy là ý như vậy, cho nên chú không cảm được ý thầy khi mà nắm tay chú thì chú không cảm chú xin cảm ơn. Chú chỉ biết nói cảm ơn.
Thưa thầy, ví dụ như là khi mà như đêm qua khi con ngồi vào thiền hay đi kinh hành, mặc dầu con vẫn chánh niệm tỉnh giác, nhưng chẳng hạn như con muỗi mà nó đậu nó cắn con số quyền, lấy cái tay đuổi nhẹ nó không thầy, hay là cứ phải im
không được con? Bởi vì đó là cái chướng ngại pháp nó đến với con rồi. Mà con cứ cắn răng con chịu thì cái tức là nó làm cho con bất an lắm. Tốt hơn là con hạt nhẹ cho nó bay đi, rồi con giải đi. Cái nó hết ngứa rồi cái con ngồi lại an hồn. Tức là con xả nó. Thích thật nó mình xả. Cho nên cái thọ của mình khi nó bị cái thọ thì con xả ngay. Mình có chịu đựng. Đựng tức là mình ôm ấp.
Tại vì con nhớ có một người cứ nói là con ruồi nó đậu hay con muỗi nó chích đi, con kiến nó cắn là cứ phải như là ngồi im, không được giải hay là không được đuổi, là tại vì đuổi như vậy nên nó mất cái định. Nên con thấy ngạc nhiên quá, lại tại con thấy con chính con nó là như vậy là lại càng không có định một chút nào.
Còn đấy Đức Phật nói đó là cái chướng ngại pháp rồi. Khi nó bị ngứa, bị con muỗi cắn nên nó ngứa, mà mình ngồi mình ráng mình chịu để cho mình cố gắng mình nhất tâm thật sự ra mình ráng mình cố gắng mình tập trung trong cái hơi thở mình tiết chế này, thì mình cũng sẽ quên cái ngứa này chứ không phải. Nhưng mà mình quên bằng cách gì được không hay. Tốt hơn hết bây giờ nó ngứa thì mình thả nó đi. Thả nó bằng cách nào? Giờ quạt con muỗi bay đi, chứ không ấy đập nó chết ra nội. Quạt cho nó bay. Nó bay rồi nó còn ngứa mình gạt. Gạt hết ngứa cái thôi. Nó trở lại bình thường, thanh thả, an lạc. Vậy là mình thả cái áp pháp chứ có gì. Cho nên thầy nói ví dụ bây giờ còn ngồi ngay đi tiền đào, mà con ráng bây giờ nó còn 5 phút nữa nó mới hết giờ. Con ráng con ngồi cho nó hết giờ chịu đau đến 5 phút này, trời ơi, ngủ hết thời còn phải khổ không? Tức là áp pháp mà không biết, đứng dậy cái xả cái hết đau rồi phải khỏe không? Vậy mà cái tâm con nó được an lạc thì đó là nó định cái gì? Rồi tu sai rồi thành ra rốt cuộc rồi mình cứ ức chế, ức chế rồi nó cũng quen đi, nó cũng hết, nhưng mà cứ tăng lên thì nó cũng bị, tăng lên nó cũng bị thọ à. Cho nên thọ là khi nằm dừng á, chứ là mình tĩnh chỉ cái thọ, mình làm cho cái thọ nó ngưng đi, nó hoạt động thì cái thọ nó hết. Chứ bây giờ mình cứ tăng vượt lên để cho nó cái thọ nó lần lần nó giảm nuôi đi, nó không bao giờ nó hết mà nó cứ còn hoài. Ví dụ như con ngồi một giờ không đau thì tới giờ rưỡi bị đau. Mà giờ rưỡi hết đau thì nó leo lên 2 giờ nó bị đau. Nó cứ vậy nó leo hoài lên. Nhưng mà con hãy con bỏ không tu, ít hơn cái trở lại con ngồi nửa tiếng cũng đau. Nó tại vì cái thân của mình, cái thọ nó còn mà mình đâu có tỉnh chỉ được đâu. Còn người ta nhập thiền định là người ta tỉnh chỉ cái thọ nó hạn, nó ngưng. Cho nên người ta xả, người ta ly cái thọ rồi, cái thọ ở trong thân người ta nó không còn cảm nữa. Vậy ta mới nhập định đó.
Không có hỏi này. Thầy bác làm cái gì? Thì như thầy có cái cuộn băng rồi.
Có cuộn băng rồi. À, trong cái những cái ngày mà thọ bát quan tai đó, à, con không có cái bát như thầy vậy con có nha. Mà con cũng sử dụng được là con có thể con mua một cái hố. Hố lớn này. Con cũng sẽ bỏ đồ ăn, cơm này gì canh đó, con đừng có quậy trộn lộn tùm lum trong đó. Con sẽ bỏ như thầy vậy con thấy. Thầy cũng múc đồ ăn thì cũng ăn, nhưng mà thầy cũng múc về cái gì á. Tại sao vậy? Nó giữ gì xin con. Bởi vì ví dụ như mình có nhiều người người ta gấp người ta ăn rồi. Mà nếu mà lấy cái chiếc đũa mà khác người ta cũng ăn, vừa ăn bằng cái gì gấp thì nó thí dụ xin lắm. Các con thấy các con lấy đôi đũa các con gấp rồi các con bỏ vô, các con lấy đôi đũa các con ăn thì nó dụ xin đó. Nhưng mà lỡ nó quên thì sao? Nhiều khi đó vậy, cho nên vậy mà con bỏ trong đó rồi. Bắt đầu bây giờ tới ăn canh. Tới ăn canh, cái phần ăn canh là cái phần coi như là còn cơm hoặc canh nó con mới lỗi, còn đồ ăn con đã ăn hết. Cái phần canh với cơm nó sao? Cho nên vì vậy con thấy thầy á, thầy chờ cho mấy con ăn coi hết rồi bây giờ canh các con ăn còn vừa, thầy nấu hết vừa thầy ăn, không bỏ. Không, thầy cho nên vậy mà thầy ăn canh sao còn. Thứ nhất là nó sẽ tráng được cái bát. Cái bát của mình nó có cơm vừa gì nó đấm, tráng nó không có bỏ cái đường cơm. Cho nên Đức Phật dạy khi mình ăn rồi đó, mình tẩy nước, mình đổ trong cái bát rồi nó mình tráng. Cái bữa cơm đó nó mình uống cho nó hết, mình ngọt. Mỗi cái hộp, mỗi cái bữa cơm đó là giọt mồ hôi của cái người nhân dân, người ta nói là cực lắm. Còn thấy cái đời sống của ông Phật, nghĩ gì thầy thấy cũng là cái tình đó. Nghĩ đến cái công lao của người khác là cái tình nghĩa của người ta làm đó. Cho mình sống thì mình đã ăn cho hết, ăn cho sạch, thì mình cứ có nhiều người ăn thừa thì thầy thấy thầy nói thật là chúng ta phải ăn chú tâm chứ giàu có chứ sao chú mà cũng vừa đất thầy rồi thương có căn cứ chú đất như thế khi mình nói chú tăng ở đây ăn rửa chú thương thì chú nghĩ là chú ăn ba bữa mà chú tăng ăn rửa thì khổ chú mới mua sữa là cho nên về đây sữa thùng thùng những mua là chục thùng mà thùng lớn như vậy thùng hòm hòm về đây thầy mới phát cho quý thầy coi như là hãy ăn hết vì vô sinh. Thậm chí như quý thầy ăn riết mà ớn nó không biết muốn chừng cỡ độ chừng 2/3 họ còn một phần dưới đít đó. Mấy thầy nói là một nhưng bỏ qua một thầy. Sau này thầy nói tâm đừng có nhiều chứ thậm chí con làm, nghĩa là bây giờ con làm có tiền như vậy là cái phước con có. Nếu mà hết phước rồi con sẽ ở tù. Đâu phải chuyện dễ làm giàu, đâu phải chuyện dễ. Đối với nhà nước họ sẽ thấy họ nghi mình có thủ đoạn gì đó chứ đâu phải chứ không mà làm giàu được. Mà kiểm tức ta là cứ coi cách thức làm ăn như thế nào. Rồi thầy nói thật sự ra nếu mà không có thầy hướng dẫn thì tệ như nó ở tù rồi. Không phải dễ đâu, đối với nhà nước là đâu phải dễ làm giàu mà dễ. Cho nên thầy bảo, khi mà thầy bảo con bây giờ đó, mặc dù là con vừa con đang ngồi trên tấm vàng, con phải dừng ngay chứ con không dừng. Là nhà nước họ tìm ra là trong cái quá trình mà con làm gì, tại sao mà trong mấy năm mà con làm giàu, họ tịch thu hết tài sản mà con ở tù. Thầy bảo dừng, thì nó dừng trong lúc nó rất tiếc, thì đương làm ra tiền hai tiền bạc cho nó cuốn mình tham lắm, mà đưa làm ra tiền. Mà thầy bảo dừng, đừng có cãi thầy, cãi thầy là gì? Nghe là nó dừng, bao nhiêu bạn bè của nó đều vô tù hết. Thậm chí cái thằng bạn, còn thằng bạn cuối cùng là Phúc phải trốn đi rồi là bao nhiêu cơ sở đều sập xuống hết. Thậm chí cái khu đất mà cũng dường thầy, công an nó đến nó hỏi để mà nó tịch thu cái khu đất đó. Không ai gì. Nên mà thầy nói cho nó rõ hết, còn này xong rồi gì. Thầy nói ra thì coi như cũng có cái đức, nên cũng tin. Vì nó biết, nó biết từng góc gác. Khi mà nó kêu thầy, nó nói với thầy tụi này hoàn toàn biết thầy của người sống như thế nào, thì cho nên tụi này rất tin thầy.
lời nói của thầy đối với tụi mình có trật tự. Thầy ở trong trời tăng biết lắm, gặp chứ phải thầy ở tụi to thì cũng chết thầy.
Nói thẳng á,
thầy ở trong trời tre chùa tre vách lá như vậy thì tôi biết thầy là tôi người thương vô, nên lời nói thầy tôi đi tôi cũng mời được vì thật lập đó. Thế còn người khác là được, người khác mà ngôi đất vậy mà có những cái thủ đoạn làm giàu đó, nhưng cái một thầy thật sự không có làm giàu, cho nên thầy là người thật thì nói thì tôi biết là thầy làm được cái xã hội cho Phật giáo. Cái đất này thầy mua là thầy có mục đích, khi thầy đưa cái phương án để nữa là lát nữa thầy gửi cho con cái phương án mua nằm vì cái trung tâm đang diễn từ thiện trên là tụi nó biết hết là còn nó biết từ cái phương án của thầy đưa ra nó cũng biết chính thầy có cái mục đích thì làm là được cái xã hội lớn thì tôi biết hết, cho nên cái là nói thầy thầy thì tôi tin thì tôi có bao nhiêu bởi vì thầy nó người thật nói thật. Cái gì cái mặt về mặt công an cái gì nó cũng biết rõ, nên nó ở thành phố mà nó biết ở đây thầy sao nó biết rõ ràng tự kỷ hết, cái nhà ở như thế nào, thầy ngủ trên thẳng đá như thế nào nó cũng biết hết. Nó nói thầy ngủ làm sao, thầy ở làm sao tôi biết, thầy ăn ngày mấy bữa tôi biết hết rõ. Chính thật sự ra thì trải qua một cái thời gian mà thầy ở đây thì tu hành thì cái mặt mà cầm an mà cầm chiếc ngân tiền nó mặc đồ những cái con nữ cũng có mà nam cũng có, nó lên đây nó thăm nó giếng rồi nó hỏi hàng kia đến thăm cái thất của thầy coi thất thầy có như thế nào, thấy thất thầy có cái tảng đá thầy ngủ tảng đá có với cây đèn cái bóng nhỏ gì thôi giữ không có được cho tiền nào nữa, nó đến nó thăm thầy thì có cái thằng công an xin thầy thì cho con ngồi ở trên cái tảng đá của thầy để con lấy công đức của thầy. Xin nó ngồi trên tảng đá. Tảng đá mà thầy nằm đó, thầy nói được, nó không có gì hết, thầy thì sống đơn giản mà mấy cháu mà ngồi được á, nữa sau này có duyên mà tu với thầy được thì coi như mình trả hết rồi, mình không có còn phiền não, còn lao khổ, không còn danh lợi thì không còn khổ đau nữa. Còn không trả hết thì nó khổ đau à. Thầy chỉ nói vậy thôi, nhưng mà thầy biết nó là công an. Thậm chí như ở ngoài Hà Nội về cái công an và tôn giáo đến đây nó cũng mặc đồ riêng với con nữa. Đến đây mà xin băng nó xin kinh và của thầy băng mà mình băng thì giả nó xin thầy cho hết. Cho nên đối với cái nhà nước này họ biết thầy rất rõ, cho nên thầy duyên họ như thế này chứ họ không kéo họ đi như vậy. Cho nên thầy biết cái vụ đất mà chạy ra quốc hải thì tốt.
Thầy đất ở quốc hải khi nào thầy được bắt đầu
coi như là thầy giao cho thầy nói, bởi vì thầy làm tu sĩ thầy không có đứng ra thầy phải công lành hết. Cái phương án thầy đã sẵn rồi, rồi cái quả đồ của cái phương án nó từ cái giấy nhà từ cái cách như thế nào thì giao cho cái đất là kiến trúc sư đó kết hợp với trung tâm, hai người này sau khi cái cách thì cái người thì chuyên môn cái ngành đó, có một cái người thì chuyên môn làm kinh tế thì cái người này bỏ tiền ra cho cái người này xây, thì người này có tiền thì người này xây theo cái quy hoạch đó, ý như này đã vẽ ra rồi cái gì cũng xây xong rồi cũng cứ dược lại. Chứ còn thầy không có đứng ra thầy làm gì đúng chứ. Thì mà thầy hai con cứ làm vậy con thầy biết gì hết. Mẹ xong rồi bây giờ mấy con lên thầy, thầy con lã bằng xong thầy con cũng gì nè. Thì chừng đó thầy về thì tiếp nhận thì đi đi ban về ở. Rồi thì tổ chức một cái ban bè ở đó, ai làm ai người làm người nào. Thì trong mấy con đó, mấy con có bổn phận mấy con đã xây dựng này thì về. Cái gì từ thiện như về cái gì cư sĩ mà về mà nghỉ ngơi nó an dưỡng đó, thì các con sẽ tổ chức một cái ban của các con để giúp đỡ. Còn như thầy thì thầy chỉ biết hướng dẫn các con thôi, thầy biết vậy hoặc là cái gì thực hiện này đâu. Vấn đề này là những việc của các con phải làm để giúp xã hội đó. Còn thầy chỉ hướng dẫn tinh thần về đạo đức của chúng ta thôi. Cái trách nhiệm của mỗi người đều có cái vị trí nha. Thầy chỉ là người đi xin ăn thôi, với thầy có cái gì gì mà còn các con thì đứa giữ tiền bạc làm gì đó làm, nó có chi với nhau là tổ chức làm sao mà trả lương hướng cho mọi người trong cái trung tâm này thì đầy đủ.
nghĩa là đừng có trả lương thiếu. Làm sao mấy con mà tổ chức có trường học để con em những công nhân viên mà làm việc trong cái trung tâm này, người ta được ở đây, con em người ta được học đào tạo trong trung tâm đi ra, để đào tạo và trở thành những đứa con có đạo đức. Thầy nói hết những cái ý của thầy cho tụi nó biết, tụi nó mong nó tổ chức một cái, coi như là tổ chức một cái làng, trong đó có bệnh viện, có trường học, có những cơ sở sản xuất làm ăn, tất cả mọi cái trong đó để công nhân viên đều được ở trong khu vực đó. Cho nên khu đất đó vậy, đó là tạm cái làng mà đâu có nhiều, nhưng mà đó là một cái cơ sở nhỏ thôi, nó sẽ tổ chức thành cái làng. Trong cái làng đó thì cũng như là nhà viện, trường học, hay dự định làm cái bệnh viện tư từ thiện.
Dạ vâng.
Dạ. Dạ. Không ở khu vực đó.
Dạ. Và khi thầy làm cái đó thì hình như còn như là việc này đó.
À, coi như là thầy coi như cái trung tâm trong đó thì nó có cái khu an dưỡng chư tăng về chư nhi. Nghĩa là cái nói bây giờ là khu an dưỡng. Trong đó thì bao nhiêu là trường học, rồi bệnh viện, rồi nhà dưỡng lão, nhà nuôi trẻ mồ côi, đó, tất cả những cái này đều có, hoàn toàn có trong này. Rồi có những cái nhà máy sản xuất cái này cái kia nọ, cho nên bây giờ tụi nó sản xuất, nó làm những cái nhà máy, thì nhà máy có thể nó đặt vào cái vị trí nó xa ở cái tỉnh này hoặc tỉnh kia đi, nhưng ở đâu thì con em cũng phải được gửi về chỗ đó để nó học. Tức là con em công nhân viên ở tại cái nhà máy này được gửi về vị trí đó để nuôi nuôi dưỡng học tập ở đó mình nuôi. Nghĩa là mấy con phải lãnh đạo mà nuôi dưỡng mấy con em của những công nhân viên, dù là một cái lao công ở trong cái nhà máy nào đó của cái trung tâm này. Cái trung tâm nó có nhiều cái nhà máy mà, để mình sản xuất làm kinh tế để mình nuôi. Cho nên những con em mà của những lao động, những lao công, những thợ thiền công chức mà làm việc trong cái nhà máy này thì được gửi về học tập hết, được mình nói gì thì có nhiều người nói thầy mà tổ chức làm như vậy thì nó hơn nhà nước rồi. Thầy nói thầy làm nhỏ nhà nước làm lớn thì đâu có nổi, còn thầy làm nhỏ thì nổi là gì? Tại vì thầy làm nhỏ mà cái số Phật tử, cái số người ta sẽ trợ giúp được nhiều. Coi như cái bệnh viện đó, con biết những bác sĩ mà ở bên Pháp đó, bác sĩ cũng bây giờ cũng lớn tuổi, họ cũng về đã gặp thầy, họ nói khi mà thầy mà mở cái bệnh viện đó, thì con có trang bị máy móc mua từ ở bên Pháp, thì con đưa về, thì con đưa về trang bị từ bệnh viện cũng cày được những dụng cụ đi qua tối tân để cho mình làm. Và tụi con coi như là mấy cái đứa già này tụi con sẽ cả xin về Việt Nam làm việc ở bệnh viện.
Dạ.
Để phục vụ quê hương mình. Nhưng mà cái thầy nghĩ rằng cái chuyện này nó cũng khó lắm, mấy con không phải dễ đâu. Bây giờ từng bước, nhưng mà thầy nghĩ rằng đời thầy chưa làm được, chắc chắn là con cháu thầy sẽ làm được. Để xây dựng quê hương của mình, từ cái quê hương mình tốt được thì mình mới hướng trên toàn thế giới thôi. Mình đã sinh ra người Việt Nam rồi thì mình phải làm sao cho đất nước Việt Nam mình nó có cái hướng đi lên về cái tốt của nó đi, rồi từ cái tốt của mình nó sẽ nhân lên trên thế giới. Chứ còn mình thấy rằng cái đất nước mình, những người mà lãnh đạo họ bây giờ họ cũng lưu ý về sự chính trị thôi, để mình làm phản lại họ thôi. Chứ mình làm tốt, họ hiểu được mình làm tốt cho quê hương, cho xứ sở, thì những cái tốt của mình cũng cảm hóa họ, họ cũng sẽ làm tốt cho mình. Họ có chuyện quá, bởi vì họ cũng nghĩ đến dân, đến nước, chứ đâu phải mà họ là người Việt mà. Chứ họ đâu phải nghĩ làm cá nhân cho họ đâu. Nhưng mà khi nó không có cái đường hướng, đường lối rồi, họ không biết cái lối thôi. Chứ nếu mà có cái mô hình nào tốt thì họ vẫn bất chí thôi. Mà nếu mà mình làm tốt thì nhà nước họ vẫn thấy là cái này tốt thì họ ủng hộ, rồi bắt đầu họ bất chí thôi. Bắt chước nhau thì những cán bộ họ trở thành tốt, thì nó sẽ đất nước mình tốt. Nhưng mà mình làm tốt chứ còn mình làm xấu, bây giờ mình vì cá nhân rồi, bây giờ tiền mà từ thiện này kia nọ rồi mình lũng loạn nhau trong này thì cái đó là cái chết. Bởi vì thầy nói khi nào sách đạo đức thầy ra đời thì trung tâm an dưỡng này mới ra nổi, chứ còn nó chưa có đạo đức thì đấy. Mà mấy con mà cùng nhau mà làm việc có coi chừng tiền bạc nó vô chuyện rồi mấy con mới cản nhau đó, mới hại với nhau, mới giết nhau đó, khổ lắm. mấy con làm riết về nhà nước họ coi mấy con không ra gì hết, họ bắt bỏ tù với con.
Đúng vậy.
Có những cái sự gian xảo để mà làm giàu cá nhân mình đó, thì nó lòi ra thì nhà nước nó bắt cả đám thôi. Cho nên cái đạo đức nó ra trước, rồi bắt đầu nó sẽ thực hành những cái điều kiện như sau này. Khi mà con đọc cái tập 1 mà thầy dạy về đạo đức, thì kêu gọi những cái nhà có khả năng, có vốn liếng cùng nhau để mà xóa đói giảm nghèo quê hương chúng ta. Không những quê hương chúng ta mà trên thế giới nước nào nghèo đó chúng ta có thể mở mang tại cái địa phương đó, tại cái xứ đó, để giúp cho những người đó họ có công năng việc làm là xóa đói họ, giảm cái nghèo đó, họ có công việc làm là họ. Rồi mình sản xuất ra những cái thực phẩm, sản xuất ra những cái hàng tiêu dùng nào đó để phục vụ lại cho đời sống của người dân quá đi. Thầy yêu cầu, thầy xin chính phủ, tất cả những vị mà lãnh đạo đất nước nào, bất kỳ đất nước nào ở trên đất nước này, hãy vì dân tộc của mình mà giúp cho những người có khả năng, họ vì cái lòng thương yêu của họ đối với con người mà họ làm gì đó, chứ không phải là vì cái lợi tư lợi của họ. Bây giờ họ ngồi không, bây giờ họ ăn không mấy của. Những người đó họ đã có khả năng, họ giàu rồi, bây giờ họ ngồi không. Nhưng mà vì những ngày họ còn sống lại, họ muốn lợi ích cho con người trên hành tinh này, cho nên họ mới đem đầu óc họ, đem sức lực ra để mà giúp cho những người bất hạnh. Mà giúp những người bất hạnh, thầy cứ kêu mà các nhà từ thiện đừng có đem tiền mà đút miệng voi, cũng ăn cạch mà nó không có, nó cũng nghèo, nó cũng hoàn nghèo. Mà hãy làm cho nó có những công việc làm, thì tự nó làm thì nó phải giàu. Chứ đừng có nay đem 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu, 10 triệu để cứu cho nhà nghèo cái này. Nó ăn rồi nó cũng nghèo. Mấy nó ăn hết rồi nó lại còn xin làm biếng nữa, nó chờ đợi cho mình cho nữa thì nó còn nghèo nữa. Hơn là mình làm sao bắt buộc nó phải đi ra nó làm. Bởi vì đạo Phật nó mình phải tự lực cứu mình thì mình làm mới có ăn. Còn mình ngồi để mình chờ người ta cho mình ăn, mình cho biết mình nghèo còn nghèo nữa. Mình cứ nhận của quý biết mình nghèo. Còn bây giờ mình cho họ được cái nghề họ làm, rồi từ cái nghề đó họ sản xuất ra, mình có khả năng mình mới đem cái hàng sản xuất ra mình bán, mình mới lấy cái số tiền đó mình trả lại họ. Họ sống bây giờ họ có dư, họ nuôi vợ nuôi con, họ có nhà cửa đầy đủ. Có phải cái chỗ này là phải mình bố trí hay cái yếu tố không? Thầy sẽ biết sách đạo đức, thầy sẽ nói những hành động đạo đức đúng, còn những hành động đạo đức sai. Ví dụ như bây giờ người ta nghèo, người ta sống ở trong cái những cái xóm lụp xụp đi, bỗng dưng cái cháy nhà cái bà con mình xứng nhau cho họ, nó thờ ơ vậy phải mà nó phải mà mình cháy nhà thì mấy lần như vậy là mình dần già. Khỏi cần làm mà cũng già. Rồi từ cái chỗ cháy nhà đó người ta mới cứu trợ nước này nước kia, góp nha cứu trợ mấy người này, bắt đầu giờ họ có nhà cửa tốt. Không làm như vậy là bất công. Thầy thấy cứu trợ như vậy là phi đạo đức, đạo đức mà không có đạo đức. Đối với thầy làm cái chuyện đó, cho nên thầy biết là cái đạo đức thầy vạch hết thành cái chuyện làm đạo đức thiếu đạo đức. Hầu hết là các nhà từ thiện này chỉ làm danh thôi, và làm từ thiện thật sự để cứu người đó. Bây giờ thầy nói, bây giờ ví dụ như cái lũ lụt năm rồi ở đồng bằng sông Cửu Long, trong khi đó chúng ta đóng góp nhau cứu trợ trong cái lúc lũ lụt, chứ sau lũ lụt rồi không cứu trợ nữa, mà giải quyết cho họ có công ăn việc làm chứ không cứu trợ nữa. Sao mấy em cứ ở với chữa, có đoàn này đến cứu trợ thêm thùng mì, ít bữa đem cứu trợ đến một số quần áo như vậy, không cứu trợ giải quyết cho họ sống trong cái giai đoạn đó thôi, rồi sau đó họ phải tự giải quyết cuộc sống của họ bằng cách là mình trợ giúp cho họ có nghề nghiệp sống, hay là mình trợ giúp cho họ phục hồi lại những cái cơ sở họ là bị tiêu tan, thì cái đó hay, để từ đó họ bằng tay họ làm ra hàng sập thì họ không có nhận.
Cái đó hiện tại tôi thấy có một số nơi vẫn còn kêu gọi cứu trợ đó, vẫn kêu gọi những góp và cứu trợ những người đó.
Con thấy bây giờ ví dụ nghe vậy nó bắt đầu ở bên đây người giải quyết là tại đất nước này người ta giải quyết rồi. Người ta đâu có để đồng bào người ta đói. Bây giờ bên Mỹ kêu thì các con đi qua các con cũng cứu trợ, cũng vậy làm cho mấy người này họ là lười biếng thêm. Tại vì cái số tiền mà các con cứu trợ đó, bây giờ chúng tôi chuẩn bị sẽ đồng bằng sông Cửu Long sẽ mở cái nhà máy gì để cho một số người thất nghiệp, số người mà bị tiêu của cái tài sản họ giao làm
cái đó mới đúng đó.
Làm gì từ thiện thật sự đó,
chứ cứ đưa cá nhân mỗi người vài nhà hay là gì đó vài trăm vài khái vậy thì cuối cùng họ cũng dùng được đó,
họ cũng đúng như đó rồi họ ăn cũng rồi tiêu à. Có gì đó. Ví dụ như chẳng hạn bây giờ các con nè, chùa này đi gọi Phật tử đóng góp mớ, chùa kia gọi đóng góp mớ, giáo hội nọ, cơ quan từ thiện kia kêu gọi đóng góp, bao nhiêu người Việt mình nói nghĩ thương đồng bào của mình đang khổ chứ ai cũng biết, phải không?
Yeah.
Ai cũng đóng góp, mình đóng góp bằng cách cô từ thiện không đúng cách là
yeah.
cứ đem bỏ miệng nghèo đói họ cứ ngồi ăn chứ họ làm biết gì làm ăn nữa, thành ra ai nuôi họ chứ sau này, cho nên dân nghèo cứ nghèo hoài.
Yeah.
Đâu có làm sao hơn được nữa, bây giờ trong như bây giờ ai cứu nữa. Yeah. Rồi bây giờ họ cũng không việc làm, cuối cùng họ cũng đói.
Yeah.
Được không? Cho nên thầy nói thật sự, khi mà đóng góp được số tiền mà các con hộp nhau thì các chùa mà đem về hàng tỷ bạc chứ đâu phải ít đâu.
Yeah.
Trong khi đó hàng tỷ bạc chúng ta mở cái gì để người ta cứu trợ được chứ đâu phải không? Tức là chúng ta sẽ giúp được một số người.
Yeah.
Mà bao nhiêu người làm nổi lên những bao nhiêu cái nhà máy thì chúng ta sẽ phục hồi lại những đồng ruộng của họ nè. À, chúng ta chỉ đạo cách thức những người mà có học thức về canh nông, kỹ sư canh nông rồi, những người kiến thức họ về họ điều khiển tất cả những cái sự, cái nông dân mình họ đâu có biết đâu.
Yeah.
Bởi vì ở bên Mỹ người ta nói khi làm nông dân cũng phải có cấp bằng kỹ sư, kỹ sư canh nông á, nó mới ra làm nông dân mới được.
Yeah, đúng vậy.
Còn Việt Nam của mình, cái ông cày ruộng ông cũng ra làm nông dân à.
Yeah.
Cho nên ông mới đói.
Yeah.
Cho nên vì vậy một cái ông mà kỹ sư kinh năm mà ông ra ông điều khiển cái đồng ruộng á.
Yeah.
Thì bây giờ cái đồng ruộng mới lớn này họ làm dư sức.
Yeah.
Một ông làm dư sức cái đồng ruộng này, còn giờ ở đây nó phải là 20 ông nông dân làm chưa hết cái đồng ruộng.
Yeah.
Phải không?
Yeah.
Mà trong khi làm 20 ông nông dân này làm chứ chưa bằng một người người ta làm, người ta làm. Yeah. Người ta nuôi cả gia đình của 20 ông nông dân này mà nó mà đủ.
Yeah.
Người ta sử dụng máy móc người ta này kia, thì cái vốn mà mọi người mà đóng góp làm từ thiện, người ta mở mang những cơ sở làm lớn cái cơ sở nông nghiệp ở đây đi qua thì cái sức lao động của nông dân nó giảm đi bao nhiêu. Ví dụ bây giờ cái đồng ruộng này mà cỡ có chiếc trực thăng mà bay ngang nó xịt thuốc rầy.
Yeah.
Thì nông dân có cần gì mà phải mà bị bệnh thuốc rầy, bị sai, bị này kia đâu.
Yeah.
Nó bay trên trời, nó ra xuống nhìn nó phun, nó bay tới bay lui hai vòng là kể như là trong vòng tích tắc có bao nhiêu phút đồng hồ à.
Yeah.
Mà cái đồng ruộng này đã xịt đầy đủ, không có thiếu rồi.
Yeah.
Có phải tiện không?
Yeah.
Mà chỉ có mấy cái người mà người ta có học thức, người ta biết, và đồng thời người ta kết hợp, người ta xin viện trợ nông dân trong cái cảnh người ta đang đói, bây giờ cần phải sử dụng cái đồng ruộng này. Thì những cái máy bay mà của quân đội, máy bay trực thăng quân đội nó sẵn sàng ủng trợ, viện trợ liền xuất sắc. Nó chở mấy cái thùng thuốc rầy đến nó phun lát thì đầy rồi.
Yeah.
Nông dân mình lo làm con chuyện khác không phải đỡ
sao.
Còn chút rồi. Con thấy không? Thầy nói thật sự thầy không có, thầy không biết, nhưng mà thầy nghĩ rằng cái nền đạo đức đó phải xây dựng được. Mà trong cái giai đoạn của chúng ta là giai đoạn hiện đại quá.
Dạ.
Khoa học hiện đại quá, đời sống rồi. Nó không còn mà cái đời sống mà như ngày xưa nữa. Tức là phải dùng cái lao động bằng cái sức lao động con người quá. Cho nên chúng ta sử dụng đồng ruộng, chúng ta có thể một cách đem lại cái sự sống cho nông dân rất là nhiều. Rồi từ đó chúng ta mở cái nhà máy trà lúa tại ngay cái địa phương đó, phải không? Gạo lúa của nông dân đem vô đây, nó trở thành là công nhân làm chứ không phải nông dân làm riêng nữa. Vì cái ông kỹ sư này, ổng đứng ra ổng tổ chức, thì cả cái đồng ruộng này nó thành ra cái tập thể. Vô tập thể mà nó không còn là người vô tập thể. Mà trong khi mà thủy tai như vậy đó, thì nó khiến cho người ta đi vào cái tập thể mà rất là giống cái tổ chức rất hay mà không có bất lộn. Bởi vì người ta nhắm được cái vào cái hướng từ thiện. Cho nên khi mà đọc sách đạo đức thì thầy sẽ vẽ ra cái hình ảnh này thôi. Nè, thành đạo đức bây giờ đây.
Đúng là thầy. Trước khi con qua đây đó thì con có một lần con có email, con xin phép thầy là có một người mẹ thì cũng muốn qua đây tu chung với con, tại vì trong lúc đó, trong thời gian đó anh gặp một hoàn cảnh rất là khó khăn. Nhưng mà khi mà anh mua vé máy bay xong rồi thì anh lại được người ta nghĩa là cho anh một công việc khác, để mà về mà anh phải đợi công việc người ta cho anh làm. Để do đó anh không có qua được với con trong cái kỳ này. Thì có một cái câu hỏi mà con xin hỏi thầy, để xin thầy từ bi chỉ dạy cho anh. Là lúc xưa đó anh tu Sa Mật Tông, mà thầy ông thầy Mật Tông đó thì viết ra những cái câu chú
để cho anh tu. Chính ông thầy nhiều khi còn không thuộc cái câu chú bằng anh đó, thì anh tu quá là biên mật đi, nhưng mà không ngờ anh tu không biết làm sao là càng ngày anh là cái sân anh nên quá dữ dội. Trong cái kỳ vừa rồi mà may là anh bị người ta cho anh nghỉ, chứ nếu không thì án mạng xảy ra ở trong cái nơi anh làm việc. Thành ra vì vậy mà bây giờ anh là từ tâm tịch nó thưa thầy, khuyên anh là thôi bây giờ anh phải trở lại với lại học như hòa thượng, như hòa thượng chỉ cho anh cách xả tâm như thế nào để cho cái lực sân anh nó giảm xuống đi. Vì vậy mà anh muốn qua đây nhưng mà rất tiếc là anh chưa có đủ duyên. Thành ra xin thầy có cái câu khuyên nào cho anh đó mà giảm được cái lòng sân.
À, bây giờ thầy khuyên như thế này thì con khi mà qua đó thì con gặp, nếu mà có đủ duyên thì gặp thầy thì tốt lắm, nhưng mà không có duyên bây giờ vì cái cuộc sống của mình, cho nên như vậy mà về cứ nhắc bây giờ mình biết rõ ràng là cái tham sân của mình nó không mạnh lắm. Cứ dừng cái tham hướng con nhớ cái tham được cái sân. Thầy thầy phải chấp nhận. Thầy cũng thích sử dụng nó lắm nhưng mà cái lòng nó. Con về nhắc hàng ngày anh cứ thường phải nhớ, cứ nhắc cái anh có sân nhỉ, sân là khổ lắm, khổ mình mà khổ người có thể gây áp lực. Thì bây giờ tâm đừng có sân, cứ nhắc đừng có sân thôi, nội bao nhiêu đó thôi, nhắc riết hết sân thì nó hết tham rồi. Một cái câu đó thôi, cứ nhắc rồi khi nào nó có chuyện gì cái bắt đầu nó nhảy ra nó nhắc ảnh đó, nó nhắc đừng có sân, thì lúc bây giờ nó có hiệu quả rồi đó. Mình nhắc riết nó thành ra một cái người thứ hai của mình, cho nên cái người này nó sẽ sống vĩnh viễn với mình. Cho nên con nên gì nhớ, anh bây giờ anh chỉ có một mình anh thôi, cho nên sân anh chỉ sân anh biết sân thôi, chứ không biết gì hết. Anh phải tập anh nhắc cái tâm không có sân nữa, thì có sân nữa sân là khó, anh nhắc nó vậy. Thì cứ thỉnh thoảng cứ nhắc cái tâm mình có sân, tác ý anh nhắc này. Rồi mai khi muốn nọ có điều chuyện gì làm cho anh sân thì nó sẽ nhắc anh, cái đó nó sẽ nhắc anh. Và khi mà nó nhắc anh được thì anh sẽ sân. Có vậy thôi, anh ráng nhắc đi, nhắc rồi sẽ có một người sẽ nhắc anh. Thì con về thầy sẽ cứu ông bà của con đó sẽ không còn sạch nữa. Và đừng có tu tập những mạch tâm nữa, tu tập những chế đó. Niệm chú nó chế, bởi vì niệm chú nó không có cố gắng mình niệm, mình rất là chuyên cần thì cái niệm tâm đầu nó không có khởi, mà không khởi thì mình bị dịch chế, mà cái tâm sân của người này nó đã sẵn. Thì mình ức cần ức nhiều thì nó lại sân, khi có chuyện nó sân nhiều. Thành ra là do bây giờ là mình tác ấy một cái tướng khác để thực hiện cái tướng khác không còn sân nữa, vì do nó khi cái tướng này nó thuần thục rồi có chuyện gì nó nhảy ra nó nhắc này, chứ còn cái lực của mình chưa đủ để mà nó hết sân nó chưa đâu, nhưng mà nó nhắc mình rồi mình hạ xuống mình dừng xuống, dừng xuống là làm cho cái lực của sân nó giảm đi, mà mỗi lần nó giảm lần ít giảm hết cái này, nó nhờ cái người nhắc mà nó làm giảm cái cơn sân, cái lực sân nó giảm đi, mà cứ nó giảm lần tới khi mà nó hết. Đây là mình cũng như là mình lấy một cái mình cũng như là mình quét dần mòn dần, hoặc là cái cũng như một cục ngọc mà mình lao dần cái bụi nó lao hết cái bụi nó sạch thì cái cục ngọc nó hiện ra. Mình lao cho hết cái bụi xanh để thân nó hết thì nó còn mà phải lao lần. Nó là như vậy. Con về con hướng dẫn đi, thầy nói nếu mà chưa cần là trong 6 tháng là hết xanh đó. Cứ thường xuyên nhắc, nhớ nhắc thôi. Cái tình trạng nhắc đang làm thì mình nhắc, những giờ mình không sân nhưng mình cứ nhắc tầm của sân, sân là khổ, sân là khổ mình cũng người làm từ đi việc tập chưa ai nhắc này, cứ nhớ nhắc.
Dạ con lời ơn thầy. Cái câu hỏi nữa do coi như là cái này của tự tâm tịnh. Thưa tự tâm tịnh là một thời gian tu thiền, không biết là sao thì bị bệnh thận, cái thận nó coi như là bị không làm việc nữa đó thầy. Nếu mà một người không làm việc thận không làm việc nữa đó thì ở bên Mỹ có thể là dùng phương pháp là lọc thận hay là thay cái quả thận mới của một người khác. Thì trong thời gian mà chị bị như vậy thì chị cũng có niệm Phật, cũng có nghĩa là làm mọi cách như uống thuốc này kia, làm mọi cách như là làm việc từ thiện. Không biết là thầy có cái phương pháp nào chỉ cho chị để cho cái trái thận của chị hoạt động trở lại không?
À, bây giờ chị còn có cái điều kiện là thứ nhất là mình có những cái phương pháp, cái gì cái phương pháp đó thì nó cũng có, nhưng mà nó ngay tháng bây giờ cái sự tu, do cái sự tu mình tập nó sai, nó sẽ ảnh hưởng đến cái thận. Thì bây giờ mình thứ nhất là mình chỉ là mình tu cái pháp đó nè. Ví dụ như con mà con cái thận có yếu sẵn là con ngồi lâu con cũng bị đau.
Yeah.
Nó không hoạt động lắm.
Yeah.
Là ngồi lâu. Ví dụ như giờ mình ngồi lâu mình ráng 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng mình ngồi mà cái thận mình yếu, nó dễ bị sẵn thận.
Yeah.
Nó không có lọc hoạt động. Không phải sao nó cho nên như vậy đó, cái ngồi là khi nào mà nó ngưng hoạt động thì mình ngồi lâu nó tốt. Mà nó còn hoạt động mà cứ bắt buộc nó ngồi nó chịu đựng hoài. Nó sẽ cái thận nó không tốt. Cho nên nó không có làm vấn đề thứ hai mà nó ảnh hưởng đến cái phần nội tạng của mình. Yeah. Không cái phần này thì nó cũng đến cái phần khác.
Yeah.
Thì do đó bây giờ chúng ta tu đúng, tu đúng thì coi như là khi đã bị bệnh thì đầu tiên là mình phải trị thuốc thang. Nhưng cái sức của mình không có đủ để mình đề kháng là mình chống lại cái bệnh tật ở trong người, cái mô bệnh ở trong đó là bị sức để chống lại đó. Cho nên mình uống thuốc để cho nó phục hồi, nhờ thuốc nó trợ giúp nó được nén hoặc nó phục hồi là nó làm cho nó kích thích, nó làm cho nó làm việc trở lại. Thì nó thì đầu tiên đó là một điều tốt. Cái thứ hai, nếu mà cái thận quá nó không hoạt động được, nó quá tệ, thì nó quá tệ thì mình sẽ như người ta thì ở ngoài đời người ta không, người ta không. Nếu mà điều kiện nó quá tệ thì mình cũng nên tập những cái động tác về cái phần cái cơ thể mà cái gì phần thận của mình, như xoa hoặc là những vận động nó, những cái phương pháp mà dưỡng sinh đó. Đồng thời thì mình dùng pháp huyết. Mỗi lần mình vận động như vậy thì mình nhắc pháp huyết để dùng cái nội lực của tâm của mình. Cái phần cái hoạt động cái này hoạt động bình thường cái này nhắc nó vậy, mình vô tình mình nhắc nó thôi. Nhưng mà mỗi khi mình nhắc thì mình có sự hoạt động. Trước khi mình tập những cái phương pháp dưỡng sinh về cái phần cơ thể, cái phần dưới của mình, cái phần thận của mình á, thì mỗi khi mình tập luyện như vậy thì mình nhắc trước khi đó mình tập luyện, thì đồng thời những cái sự co bóp của cơ của mình thì nó làm cho cái thận của mình nó bắt đầu nó hoạt động. Thế khi mình nhắc là mình phải hoạt động á, phải hoạt động
cúi xuống
nữa ha, hoặc là nghiêng qua ấy lại để cho cái phần bàn tọa của mình nó hoạt động, cái phần của thận bàn quang của mình nó động ở trong đó. Thì khi mình nhắc thì mình lúc lắc thì nó động rồi, nó động thì coi như nó phải hoạt động. Chứ đừng có ngồi yên nó tức là nó bị cô động, nó không hoạt động. Cho nên khi mình hướng tâm nhắc để cho nhờ cái tâm lực nó dẫn dắt cho cái thận hoạt động này. Thì một thời gian nếu bền chí thì chừng 1 tháng đến 3 tháng thì coi như nó bình thường, nó không sao. Nhưng mà nhớ là trong khi đó thì cái người đó thì phải sống trong những cái lúc mà mình điều trị bệnh vậy đó, mình sống cái đời sống thanh tịnh, mình ăn chay, để nó giảm đi cái sự đau khổ của chúng ta. Trong những ngày nào đó mình thấy ngày đó mình họ bắt quan trai thì ngày đó mình điều tập là hay lắm. Vì khi đó là cái lời của Đức Phật dạy, mình ước nguyện một cái điều gì được á thì mình phải sống cái đời sống thanh tịnh, đời sống dưới lực thì mình ước nguyện sẽ được. Và đồng thời mình ước nguyện bằng cách mình có hành động đúng, tức là mình thắp đuốc lên mà đi đó, tự mình hoạt động cho nó thì nó sẽ hoạt động trở lại, chứ đừng ngồi yên cũng được. Ví dụ bây giờ thầy bảo cái thận này không hoạt động mà cứ ngồi yên gì nhỉ, thầy không nhúc nó chừng nào thì nó làm sao nó hoạt động. Thầy phải hoạt động. Con nhớ về hướng dẫn cho từng người bạn con để cho họ biết cách, và từ đây về sau thì họ đừng có bị gì cho mình. Bởi vì tu thì coi như nó bị một cái vết, mình tu thì nó trở lại cũ. Còn mình tạm thì mình thấy nó sai đi đó, mình bình tạm. Còn cái gì mà đưa đến cho mình được giải thoát thì mình tiếp tục mình tu, mình đi đến cái sự không giải thoát thì mình bỏ. Mình có cố chấp, mình có cái gì cái kiến chấp nó, cho nó là hay, mình tại mình tu chưa tới thì nghe cái lời đó, khi mình đã bị bệnh rồi thì nó là cái pháp sai, nó không hợp với mình thì mình bỏ, mình tu thật cái có lợi ích, hoặc là mình tu mà đã tu thì phải tu có lợi ích, cũng như mình không làm thôi mà mình làm thì phải làm cho nó có lợi ích. Như bây giờ con làm công không mà con không có ăn gì hết thì con làm gì vậy? Mà bây giờ con làm ít ra con cũng phải nhận được thù lao, con phải nhận có cái lương hướng con mới làm chứ. Nó có thế nào? Còn bây giờ con tu mà nó không lợi ích cho con mà còn có hại cho con thêm thì con tu làm gì? Do cái chỗ nó nhận xét, cho nên Đức Phật mới nói đừng có tin gì nữa, mà hãy tin cái gì mình làm có lợi ích cho mình, cho người thì mình làm. Cũng ngay cả lời của Đức Phật nói mình cũng đừng có tin nữa, nhưng mà lời ông Phật nói mình làm coi nó có lợi ích không, nó có lợi ích thì mình tin mình làm, chứ đừng có tin thầy tổ, đừng có tin kinh điển, đừng có tin cái truyền thuyết, đừng có tin cái người có uy quyền, hoặc là tin những cái bậc sa môn. Đức Phật dạy mình 10 cái điều không có tin, mà tin cái gì mình làm có lợi cho mình. Cho nên thầy nói bây giờ không lẽ mình đi làm công mà người ta không trả lương, cứ làm cho người ta không, mình không có lợi gì hết, mà những đói làm cho người ta nữa thì chuyện đó không ai làm đâu. Thì mình tu cũng vậy, tu không phải làm, tu không phải làm.
Con xin lỗi ơn thầy. Dạ. Con biết là giờ nó cũng trễ rồi. Xin trước khi con về, không biết là thầy có nhắn nhủ gì cho anh em, các anh em trong nhóm nguyên thủy của chúng con không?
À, có chứ, thầy sẽ nhắc mấy con về, mấy con nhắc lại trong nhóm nguyên thủy của mấy con. Hãy gắng sống một đời sống đạo đức, không làm khổ mình tự. Nhất là những người trong gia đình của mình là những người gần nhất thì cũng nên được làm khổ. Nghĩa là dù bất cứ cách gì, một tiếng xin lỗi của mình đối với vợ con không có, không có thiệt thòi chỗ nào hết. Cũng như người vợ hoặc con mà xin lỗi ba hay xin lỗi chồng, mình không có thiệt thòi chỗ nào hết. Khi mình thấy cái điều đó đã làm buồn lòng người khác thì mình xin lỗi, thì nó làm cho người ta vui chỗ nào, thì đó là mình đem lại thành cái tính bản thân mình. Người ta con nhớ được đó. Nhất là những người trong gia đình của mình phải cần khắc phục, đem lại hạnh phúc cho nhau. Bởi vì nó là cái cộng nghiệp của nhân quả, mà mình đã không chuyển được cái nhân quả ác mà để tạo cái nhân quả thiện cho cuộc sống cho mình, thì đó là mình không có đủ trí tuệ. Còn mình sống mình đủ trí tuệ, mình chuyển cái ác làm cho cái gia đình của mình đừng khổ nữa, thì cái đó là duy nhất của đạo Phật, mà các con là nhóm nguyên thủy của Phật mới là hạnh phúc, mới là xứng đáng là đệ tử của Phật. Thầy khuyên như vậy, nhớ từng chút mỗi, lỡ có một cái lời nói, một cái hành động nào đó mà làm buồn phiền lòng nhau thì nên xin lỗi nha. Không có mất mát ở chỗ nào, mà chính đó là nâng cao cái giá trị của mình, biết hạ mình xuống để tìm hạnh phúc cho nhau thì điều đó là. Chứ đừng có nghĩ là tôi phải, tôi đúng như thế này mà buổi biểu tôi xin lỗi nào, khi nào tôi làm lỗi tôi mới xin được cái điều đó. Dù có lỗi hay không lỗi mà có đau khổ thì trong đó xin lỗi để làm cho cái cuộc sống nó an ổn. Từ đó người ta sẽ thấy được cái góc độ mình chuyển được cái nhân quả khổ, chứ không phải người này khổ, người này lỗi mà người kia lỗi, mà đây là nhân quả, cái quả khổ chứ không phải là các con làm khổ cho nhau. Các con hiểu không? Cái nhân quả, mà cái nhân quả từ đâu có? Từ miệng các con, từ hành động các con. Vì vậy mình vô tình các con nói ra một lần nói làm cho người khác buồn, thì đó là nhân quả. Mà các con không có chuyển nó bằng câu xin lỗi của các con, và bằng cái mà các con không sửa cái lỗi của mình, cái lời nói của mình mang nói mình nói đó. Các con nhớ, đó là mình chuyển nhân quả để đem lại cái nhân, cái quả tốt, cái quả thiện, cái quả giải thoát, tức là mình chuyển cái quả ác đi để mình sống toàn thiện. Thì đó là các con đã biết sống nhân quả. Thầy khuyên các con làm điều đó thì các con sẽ nghe lời thầy. Thầy nói là người nào là đệ tử của thầy cũng hạnh phúc, không có người nào khổ được. Thầy mang đến một cái đời sống cho các con tràn trề những cái sự giải thoát, tràn trề những sự hạnh phúc mà từ lâu các con chưa tìm được. Hôm nay thầy mang cho các con để các con tìm được cái hạnh phúc của cuộc sống của các con, đấy là cũng hạnh phúc rồi. Các con nghe lời thầy, các con phải làm. Khi trước khi có điều gì mà có chuyện gì buồn mà tức, thì các con nhớ lời thầy, xin lỗi, không có mất mát chưa nào mà là chuyện nhân quả. Các con hãy thấy nó nhân quả, chứ đừng có thấy nó đúng. Mà các con thấy đúng, các con không dám xin lỗi đâu. Các con mình đúng rồi xin lỗi gì thì không phải. Xin lỗi để mà chuyển nhân quả các con. các con nghe chị cái lời nói này, các con sẽ truyền đạt lại cho anh em trong nhóm của các con để họ biết, họ thấy họ đâu có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi, nhưng mà cái lỗi của nhân quả là chứ không phải là cái lỗi của các con. Nhân quả mình đã sống cộng nghiệp, cái nhân quả nó đang chi phối mình từng chút, vô tình mình không có cảnh giác được, mình nói cái lời nói đó là nó đúng chứ không phải là nó sai đâu. Nhưng mà cái người nghe cái lời nói đó, người ta làm cho người ta đau, cái đúng của mình mà cái đau khổ của mình thấy thì nhân quả chứ nó không có gì. Nó thì cho nên vì vậy mà thầy bảo là các con cố gắng là chuyện cái nhân quả, đừng có thấy lỗi không phải gì hết mà cảm thấy nó là nhân quả được gì. Để có khổ trong đó, có buồn, có phiền não, có buồn chút là các con biết đó là nhân quả. Mau mau chị theo lẽ thiền hạ thì các con tu là như vậy đó. Mà các con luôn luôn các con sống hạnh phúc, các con sống không có lòng phiền não, thì đó là các con tâm các con thấy như an lạc. Mà an lạc thì các con hàng ngày các con để sống để quét sạch cái mầm lậu hoặc, cái mầm tái sanh luân hồi của mình. Tức là một ngày các con làm Phật là các con quét cái vi tế, thì nó đúng tới cái duyên mà nó đúng rồi thì cái tâm nó không muốn giật nữa, thì chừng đó các con đã thành tựu. Thì mình cứ sống, mình sống rồi mình tập tu như vậy, mình sống đến một ngày nào đó nó đúng lúc thì các con sẽ có dữ duyên, các con sẽ gặp lại thầy. Gặp lại thầy thì thầy dẫn các con cách thức nhập định, chứ các con nhập xong các con làm vũ thì thôi, bây giờ cuộc đời của mình muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, ai chữ thì như phục đất rồi, đâu có giận hờn ai nữa. Thì bây giờ còn tu gì mấy con, như Phật tại thế rồi còn gì tu. Cho nên lúc bây giờ có ai làm động được mình đâu. Mình làm coi như là mang cái lớp người, nhưng mà cái tâm hồn là tâm hồn thánh rồi, không ai mà sắp chiếm được nữa. Bây giờ tới giờ mà sắp chết thì các con nói bây giờ con sẽ thấy rằng cái duyên của con hết, bây giờ con ở lại còn những nhân quả phải trả cho hết, đừng có làm khổ cho nhau. Con khuyên là nói rồi, ra đi tự lại. Nghĩa là vợ con hãy cố gắng mà thực hiện được như vậy, để cho mọi người họ nương theo cái chỗ mà tự tại của mình, họ cố gắng họ đi. Thì các con ví dụ như con bây giờ là làm chồng rồi làm cha ở trong gia đình, mà các con làm vậy các con không phục, không mến riêng lắm, vợ con cũng kính phục. Sau khi ảnh mất rồi anh rồi, mình phải nỗ lực để cho mình gặp ảnh trong nước bạn chết, không con? Không lẽ bây giờ vợ chồng chung sống nhau một cái thời gian như thế này, bây giờ ảnh mất đi mình không biết ảnh đi đâu. Thầy đã nói rồi mà, nghĩa là chỉ có mình tu tập thì mình sẽ gặp nhau trong nước bạn. Vì tại vì ảnh tự tại như vậy chắc chắn là phải ở nước bạn, chứ còn ở chỗ nào phải không? Mà bây giờ mình cũng đi được vào chỗ đó thì mình đang sống mình cũng biết chỗ đó thì cũng gặp ảnh được rồi, thì tới chừng chết thì cũng ở đó chứ đâu. Di động mà xa cách nhau, có đâu là chia cắt nhau đâu, chia lìa nhau đâu. Cho nên mình chỉ tu để mà gặp nhau. Và đồng thời con cái của mình nó thấy cha mẹ vậy, nó cũng nỗ lực tu thì cả vợ chồng con cái đều gặp nhau trong một chỗ. Hạnh phúc ấy. Cả gia đình của mình. Thành ra cái nghiệp lực nhân quả cuối cùng thì chúng ta đều gặp nhau trên một điểm của Phật Pháp. Một điểm sống của Phật Pháp để giúp cho gia đình chúng ta không còn chia cắt nhau. Thì ta hạnh phúc không? Cho nên cái có thầy thì thầy nhắc nhở. Nhưng mà con thấy rõ ràng là các con kết quả cuộc sống các con từ ở trong gia đình, phải không? Trước khi chưa biết thì các con thấy các con có những cái khổ, mà sau khi mà biết cách tu rồi các con thấy các con xả tâm rồi, các con đem lại cái niềm vui cả gia đình của mình, rồi há cái trong cái việc trong công sở của mình làm việc chung nhau nữa, mình thấy hạnh phúc lắm thật sự. Mà đó là chưa, nó đây là mới cuộc sống thôi, mới có sống đạo đức thôi chứ chưa sâu đâu. Còn nữa, từ đây về sau các con còn tập thọ bát quan trai, rồi các con quét những cái vi tế trong tâm của mình ra nữa, quét riết, rồi thầy nói quét riết phải sạch rác thôi. Mà rác sạch thì nó không cần cái gì. Bởi vì trong cái bụng của mình bây giờ cái đầu của mình rác nó nhiều lắm, mình quét chưa hết đâu. Dọn được những cái rác rến mà nó khô nó lớn, cọng rác nó to lớn rồi mình hốt được mớ rồi mình thấy nó an ổn ghê. Bây giờ mình quét những cái tế để cho sạch bóng nữa là trời còn biết bao nhiêu. Nó màu gì ghê gớm phải không? Con thấy mình tuổi tới đâu mình thấy có kết quả tới đó. Thế đó là cái niềm tin của mình thật sự. Thầy nói bây giờ mình ngồi bây giờ 7-8 ngày mà mình tâm còn tăng thôi cũng dẹp hết đó đi. Không có lợi ích. Còn bây giờ mình tu mà mình thấy mình xả từng chút mình biết nhận tùy thuận bằng lòng vui vẻ, không làm khổ người. Mỗi lần mình hay nói tiếng nói nó ồn áo hoặc là hét la giận dữ, nay nó khác xa mày có tiếng gọi được chứ. Cái này là cái sắp tấn các con tu lắm, nó có giải thoát thật sự, nó đem lại hạnh phúc cho các con thật. Cho nên thầy khi mà thầy tu được rồi thầy biết Phật nó hay quá, cho nên thầy thấy cái nền đạo đức của Phật tuyệt quá. Đúng là đạo Phật ra đời để giúp cho con người, mà người ta không biết, người ta lại ném bỏ nó đi. Nếu mà cuộc đời thầy mà không làm nó sống lại thì người ta đã phí cái của báo của người ta. Con người đã phí cái của báo mà không biết, cứ đi lấy cái thứ khác lớn mà coi nó là báo, mà cái vật báo lại ném bỏ ở đống rác. Cho nên thầy móc ra, các con hãy thầy móc ra cái đống rác, từ trong đống rác thầy móc ra cái gì mà quý của Phật. Rồi từ đó các con sống, các con thấy nó quý thật đó. Mà người nào mà được mà hưởng cái viên ngọc quý đó, mặc dù nó chưa trọn đó, nhưng mà vẫn thấy nó quý, nó giúp cho đời sống mình. Cho nên các con thấy cái kết quả các con mà trình như thầy, thầy cũng mừng là vì các con đã tu đúng, thật đúng như cái lời thầy dạy, đi là không được lập thầy, nhưng mà qua kiểm soát nghe lời thầy dạy thì các con cũng thực hiện, nó cũng đem đến kết quả. Nhưng mà nó có những cái sai, nhưng mà cái sai nó không đến đổi mà các con đi lật được. Vừa mất thì giờ là bây giờ các con ngồi một hai tiếng ngồi mà quán ngỏ thì cũng được, chứ không ít lợi nhiều đâu. Nó làm cho các con mà sức thêm. Cho nên khi mà về đây thì coi như là ngăn chặn bớt cái này đi, rồi bắt đầu tu mình tập thảo bát quan trai thôi. Và vì vậy đó thì cái cách thức của mình đúng, từ đó nó sẽ quét. Dạ, thưa
thầy, có con một câu hỏi cuối. Dạ, thưa cháu gái, thưa con gái con thì mỗi tháng cháu đều cho tôi có một ít tiền, nhưng mà con có không muốn dùng thì cháu hết. Con có tập trung cái tiền đó để cúng dường hay là việc khác của cháu, thầy cháu làm được đó được không?
Được chứ, con nên nhớ rằng bây giờ cháu cho con cúng dường cho con, cháu cho con nó làm việc nó có tiền nó cho con một ít, một tháng nó cho con một ít, mẹ biết xài. Được rồi, mẹ sẽ xài, nhưng mà mẹ xài cái đồng tiền của con, mẹ xài cái đồng tiền của con rất quý, tại vì sẽ lập hiếu con với mẹ. Bây giờ con làm được, con cho mẹ, mẹ nhận cái lập của con, mẹ giữ cái tiền này. Để khi nào mà mẹ thấy rằng cái đồng tiền này bây giờ mẹ đâu có, con biết rằng mẹ bây giờ mẹ cũng không có thèm phát cái gì đâu, quần áo mẹ cũng không có thích nhiều đâu, phải không?
Yeah.
Bây giờ mẹ để cái số tiền con cho mẹ và cái số tiền của con dành là cái lòng hiếu của con mẹ sẽ tích lũy cái lòng hiếu của con để làm cho cái hiếu lớn. Con để làm cái hiếu lớn. Cái hiếu lớn như thế nào con biết không? Con sẽ nói với cháu mà. Bây giờ thì ví dụ như bây giờ thầy viết cái bộ sách đạo đức, mẹ sẽ bỏ toàn bộ cái tiền này để cho tất cả mọi đứa con ở trên xã hội này nó sẽ hiếu với mẹ nó, thì đó là cái hiếu lớn. Con hiếu với mẹ nó nhỏ, nhưng mà cái cuốn sách đạo đức này mà do cái đồng tiền hiếu của con mà được in ra cho bao nhiêu đứa con mà nó hiếu với mẹ cũng như mà con hiếu với mẹ, thì đó là hiếu lớn, con hiểu chưa? Mẹ sẽ giúp con sẽ làm cái việc hiếu lớn. Con thấy chưa? Không, đó là con sẽ nói với nó. Vậy hàng tháng nó cứ cho con cứ nhận đi con cứ dành lại đó. Rồi khi nào mà cái bộ sách đạo đức ra đời, con sẽ thấy nó là cái lợi ích rất lớn, sẽ biến những đứa con bất hiếu sẽ thành đứa con hiếu. Thì lúc bây giờ cái đồng tiền đó bỏ vào in quyển sách này sẽ lợi ích thôi. Đứa con bất hiếu, đứa con chưa biết hiếu, nó sẽ hiếu. Thì nó là hiếu lớn. Nhiều người hiếu thì phải hiếu lớn chứ. Một đứa con hiếu thì hiếu nhỏ. Nhưng mà bây giờ cả những đứa con ở trên cái đất nước Việt Nam này nó hiếu với cha mẹ nó hết thì phải hiếu lớn chứ. Rồi bây giờ nó trên hành tinh này con người mà đứa con của đứa người nào họ cũng hiếu với họ hết thì nó là hiếu lớn nữa. Thì lúc bây giờ mình là con người mình hạnh phúc không? Con mà nó hiếu với mẹ cha thì mình hạnh phúc quá.
Xin lỗi ông.
Rồi bây giờ mấy con hỏi điều gì nữa không?
Chắc đủ rồi.
Đủ rồi đó. Thôi bây giờ thầy nhận mấy cái này không? Để rồi thầy sẽ trả lời, rồi thầy sẽ quý cái này. Rồi thầy sẽ trao cho con rồi kinh sách thầy gửi, con sẽ cố gắng mới đem về bển. Để mà trao cho anh chị em dưới trong cái tu viện Như Lai ở bên đó mà hạnh tâm lẫn email gửi bên đây cho thầy biết. Kim Tiên đó.
Dạ, Kim Tiên con cảm
ơn. Rồi bắt đầu thì các con cố gắng mang về gửi cho nó gửi vào cái tu viện cho quý sư vậy.
Dạ.
Đó là cái tu viện của Duyên Thủy.
Duyên Thủy. Dạ.
Mà nó thường vô đó là người ta cho nó cái thất, nó nhập nó tu đó.
Dạ.
Bây giờ thì người ta muốn hiểu thì hiểu thì thôi, vì cái duyên như vậy thì anh cho họ một số ít cái chưa chẳng là tìm người tu nào.
Dạ.
Với cái hợp thôi giờ thì nghĩ ra.
Dạ.
Thôi, thôi mấy con. Rồi mấy con. Xá thầy thôi.